Xin chào tất cả các bạn thân yêu đang nghe podcast Moral Insiders. Đây là hang động riêng nơi bọn mình chia sẻ những trải nghiệm, góc nhìn cá nhân về cuộc sống sinh viên. Mình là Hải Ngân, host của chương trình, và đồng dẫn với mình ngày hôm nay là bạn Tuấn Mạnh.
Xin chào Ngân, chào tất cả các bạn đang nghe podcast. Mình là Tuấn Mạnh đây. Không biết là hôm nay chúng mình sẽ bàn luận về chủ đề gì nhỉ? Hải Ngân có thể bật mí với mình và các bạn đang nghe podcast được không?
Mạnh ơi, vậy là các bạn học sinh 2K2 chúng mình đã bước qua một kỳ thi đại học với rất là nhiều cảm xúc. Không biết là bạn có thể chia sẻ với mọi người cảm nhận của bản thân về những trải nghiệm vừa qua, cũng như là sự chuẩn bị để trở thành một tân sinh viên chỉ trong vài tháng tới nữa thôi.
Cảm ơn về câu hỏi của Hải Ngân. Thật sự là khi chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì mình cũng có rất là nhiều áp lực. Mà sau khi thi xong thì mình cảm giác là mình còn nhiều áp lực và hồi hộp hơn nữa ấy. Đối với nhiều bạn học sinh thì có thể nói đây là kỳ thi quan trọng nhất, bởi vì từ đây mà các bạn có thể đạt được mơ ước về ngôi trường đại học cũng như là định hướng cho tương lai của bản thân mình. Bên cạnh việc chờ đợi kết quả thì bây giờ mình cũng có rất nhiều băn khoăn về cuộc sống sinh viên, khi mà sắp tới mình phải sống xa gia đình mình, làm thế nào để mình bắt đầu cuộc sống tự lập và cân bằng việc học tập của mình ở môi trường đại học.
Chắc hẳn là các bạn học sinh vừa tốt nghiệp đang nghe đài thì cũng có rất là nhiều thắc mắc như là Tuấn Mạnh. Chính vì vậy mà chúng mình đã mang đến chương trình ngày hôm nay sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt sẽ cùng chúng ta giải đáp những câu hỏi nhé. Chị Hải Anh là sinh viên năm nhất của Học viện Ngoại giao.
Và chị Hà My cũng là sinh viên năm nhất đang theo học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam BUV. Hy vọng là những chia sẻ của hai chị sẽ giúp em cũng như các bạn đang nghe đài có những giây phút trò chuyện thoải mái và bổ ích. Em xin chào hai chị.
Chào hai em và tất cả các bạn thính giả. Mình là Hải Anh. Và chắc hẳn thì Hà My cũng có vẻ háo hức không kém gì mình khi nhận được lời mời tham gia trò chuyện trong kỳ podcast tuần này đấy. Hà My ơi, Hà My nói gì đi nào?
Xin chào mọi người, mình rất vui khi được tham gia vào chương trình podcast ngày hôm nay. Mình hy vọng có thể mang tới thật nhiều giá trị cho các em 202 và các bạn thính giả vừa hoàn thành kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa rồi và chuẩn bị bước chân vào môi trường đại học. Các em ơi, các em đã là một chiến binh rất dũng cảm khi vượt qua một kỳ thi có 102 từ trước tới giờ, và hãy get ready cho chặng đường sắp tới nhé.
May quá, em cảm ơn hai chị ạ. Hôm nay lại có hai chị khách mời cực kỳ giỏi và tài năng ở đây. Mong rằng hai chị có thể giải đáp một số thắc mắc của bọn em về cuộc sống tự lập và đại học hai chị nhé.
Ok em, không biết là vừa rồi Mạnh đã hoàn thành kỳ thi như thế nào nhỉ?
Dạ, thật ra thì bản thân em cũng là một đứa mới thi xong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy ạ. Nên là hiện tại em cũng đang rất là hồi hộp và lo lắng nữa. Kết quả thi của mình cũng phải gọi là gần như mất ăn mất ngủ luôn đấy ạ. Em sợ là nếu điểm của mình không cao thì có thể em sẽ lỡ mất trường mà mình yêu thích. Rồi là rất nhiều suy nghĩ khác cứ đen nổi trong đầu em cả ngày. Vậy hai chị có bao giờ trải qua những cảm giác lo âu sau khi thi như thế bao giờ chưa ạ? Các chị có thể chia sẻ một vài bí quyết để có thể vượt qua nỗi lo lắng đó được không ạ?
Ừ, thú thật thì cũng có lúc chị nhận thấy bản thân mình rơi vào trạng thái tiêu cực mà rất nhiều các bạn học sinh khác cũng gặp phải, đặc biệt là đối với những bạn sau khi thi xong ấy. Về nhà soi xét lại mọi thứ thì thấy kết quả nó có vẻ không đúng như mong đợi. Theo sau đó là cái suy nghĩ làm sao mình có thể đỗ được cái nguyện vọng mà mình muốn, rồi áp lực từ những người xung quanh như là gia đình, thầy cô và bạn bè, những người mà đã đặt vào mình biết bao niềm hy vọng và sự tin tưởng. Tuy nhiên thì chị có nghĩ đến lúc mình đăng ký nguyện vọng, chúng mình cũng đã lựa chọn, thì chắc hẳn là trong đó cũng bao gồm một số nguyện vọng mình thích. Rồi chị nghĩ rằng là lỡ đâu sau này khi theo học, mình lại phát triển niềm đam mê đối với nó, hoặc đây có thể sẽ là cái duyên để giúp mình gắn bó với ngành học mà ban đầu mình không thật sự thích với công việc của mình sau này thì sao. Bản thân chị cũng đã vậy á. Chị thay đổi nguyện vọng vào lúc phút chót luôn, nhưng chị của hiện tại thì rất yêu thích ngành học và ngôi trường mà mình đang theo học. Đối với chị cảm thấy bản thân mình có thể theo bất kỳ ngành học nào, miễn là chị chăm chỉ học nó một cách nghiêm túc để mang lại một kết quả tốt. Đó là điều khiến chị thật sự vui, và tự khắc thì chị sẽ nảy sinh niềm đam mê với nó. Không biết là Hà My có giống với chị không? Thì Hà My có thể chia sẻ cho hai em và các bạn thính giả khác biết được không?
Khác với Hà Anh một chút thì chị lại chọn học BUV ngay từ đầu năm lớp 12. Tuy không phải trải qua những cảm giác lo lắng cho kỳ thi đại học, nhưng chị lại trải qua những lần đau tim cho vòng vỡ vấn nộp hồ sơ tại BUV. Sau khi trải qua vòng đơn hơn 1.000 thí sinh và bước tới vòng phỏng vấn, đó là lúc cực đại của sự lo lắng và tiêu cực ở trong chị. Chị luôn luôn nghĩ là ôi, mình không có gì nổi bật hơn các bạn thí sinh khác. Mình cũng trầm tính, không năng nổ, học được thì cũng không phải là loại xuất sắc. Hôm phỏng vấn học bổng thì chị lại tự tới phỏng vấn một mình, trong khi các bạn đều có bố mẹ đi theo, nên là chị khá lo lắng. Trước giờ phỏng vấn, chị bật khóc khi mà nhận được tin nhắn của mẹ. Mạnh mẽ lên con gái, mẹ tin con làm được mà. Sau khi khóc thì chị lại cảm thấy tràn trề năng lượng và nghĩ rằng từ trước tới giờ mình đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn thì cớ gì lần này lại phải nhụt chí cơ chứ.
Rồi sau đó thì kết quả phỏng vấn thế nào hả Mi?
Kết quả phỏng vấn lần đầu thì có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Tuy nhiên thì chị lại chuẩn bị cho một phòng phỏng vấn khác của BUV. Lúc nhận được tin trượt học bổng của lần phỏng vấn trước thì chị cũng hơi buồn và thất vọng về bản thân. Thực sự là nghĩ mình chẳng có năng lực gì, nhưng chị lại nhận được rất nhiều sự support của mọi người xung quanh. Đặc biệt là chị Mỹ ở phòng tuyển sinh còn nhắn với chị là cố gắng lên, mọi sự nỗ lực đều được đáp trả và chị nghĩ rằng em xứng đáng. Và một lần nữa chị lại vực dậy tinh thần và chinh chiến trong buổi phỏng vấn cuối cùng. Mấy ngày sau khi nhận được kết quả là đã đạt được học bổng thì chị đã rất biết ơn và hạnh phúc khi mình chưa bao giờ ngừng nỗ lực và chiến đấu cả.
Em cảm ơn hai chị rất nhiều ạ. Những chia sẻ của hai chị thật sự rất hữu ích đối với em cũng như là đối với tất cả các bạn vừa mới thi xong trung học phổ thông quốc gia. Và như em cũng đã chia sẻ với hai chị ấy, thì sau khi thi xong, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều về kết quả của mình. Và em biết rằng các bạn thí sinh ngoài kia cũng sẽ có tâm trạng giống như em. Vậy thì sau này khi có kết quả thi trường học phổ thông quốc gia, đối với những bạn không may không đỗ vào nguyện vọng mà mình yêu thích, và các bạn ấy có lẽ sẽ trở nên thất vọng và hụt hẫng, có thể sẽ là chấn động tâm lý lớn đối với các bạn ấy. Thì các chị có khuyên động viên tinh thần nào để các bạn ấy có thể vực dậy được tinh thần của mình ấy?
Chị chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn ấy rằng là hãy yêu thương bản thân mình hơn và không nên ngâm mình quá lâu trong cái trạng thái u uất, buồn bã, mà hãy nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng tích cực. Đôi khi thì lựa chọn không mỉm cười với mình, nhưng nó chỉ là một lựa chọn trong vô vàn lựa chọn chúng ta có thể có mà thôi. Các em có thể nắm lấy cơ hội khác, hoặc nếu các em thật sự chưa hài lòng với kết quả hiện tại thì hãy thử chiến đấu lại một lần nữa xem, bởi vì là chưa bao giờ là có muộn để bắt đầu làm một điều gì cả. Thế nhá, hãy cố lên.
Em cảm ơn chị ạ.
Còn về phần chị thì qua câu chuyện vừa rồi chị kể, các anh có thể thấy rằng cánh cửa này đóng lại thì có rất nhiều cánh cửa khác mở ra. Có thể nó không khang trang đẹp đẽ như cánh cửa ban đầu, nhưng cũng chứa rất nhiều điều bí ẩn để chúng ta khám phá. Hãy cứ tiếp tục cố gắng. Con đường đâu tự nhiên mà có, chúng ta phải đi thì mới thành đường, phải không? Dù có kết quả có ra sao thì chị tin rằng các em vẫn luôn là chiến binh, là tình yêu và là niềm tự hào to lớn của bố mẹ.
Dạ, em cảm ơn chia sẻ của chị Hà My ạ.
Dạ vậy hai chị ơi, khi bắt đầu cuộc sống của tân sinh viên thì chắc chắn chúng ta không thể thiếu những thay đổi về môi trường sống và cách sinh hoạt, phải không nào? Vậy thì sau một năm trải nghiệm cuộc sống tự lập, mọi người có thể chia sẻ những điều mình thích và không thích khi sống xa gia đình không?
Ui, câu hỏi của Hải Ngân lại làm chị nhớ lại cái khoảng thời gian chị sắp trở thành tân sinh viên ấy. Cảm giác lúc ấy chị cực kỳ háo hức luôn. Chị háo hức đến nỗi mà tận một tháng sau đấy chị mới xuống Hà Nội để học. Nhưng mà chị đang ngồi list ra những đồ đạc mà cần phải sắm sửa khi nhận phòng trọ, rồi ngồi viết list về những nơi mà chị cần đến, những việc mà chị phải làm như tiếp tục học tiếng Trung, tiếng Anh. Sau một thời gian đấy thì chị sống một cuộc sống tự lập khi mà không có bố mẹ ở bên cạnh. Chị còn ở phòng trọ không chung chủ. Vì thế mà điều chị thích đó là thoải mái hơn về mặt thời gian. Tuy nhiên là không phải vì thế mà các em có thể đi đêm về hôm. Chị sẽ thoải mái hơn khi làm việc buổi tối hay là hoạt động tình nguyện. Thi thoảng thì đi chơi với bạn bè.
Xem là chị có những cái trải nghiệm khá là phong phú. Vậy thì em thắc mắc là đối với các bạn sinh viên sống tự lập như vậy thì họ có mắc phải những cái lỗi chi tiêu nào mà cần chú ý không?
Đối với nhiều người thì sinh viên năm nhất thường gặp khó khăn liên quan đến cái vấn đề chi tiêu. Nhưng mà bản thân chị thì ít, hầu như là không ấy. Bởi vì chị vừa đi học, vừa đi làm, với cả là trước khi đi đại học ở nhà thì chị đã nghe rất nhiều lời dặn dò cẩn thận từ bố mẹ, rồi những người đi trước như là chị gái mình.
Wow, em thật sự là ngưỡng mộ chị luôn đấy ạ. Dạ vâng, đúng như chị đã nói thì sinh viên năm nhất, các bạn ấy thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý thu chi của bản thân mình. Vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn thính giả, cũng như em và bạn Hải Ngân, làm thế nào mà chị đã quản lý về chi tiêu của bản thân mình một cách hợp lý như vậy được không ạ?
Thật ra thì cũng đơn giản lắm em ạ. Từ những bữa ăn hàng ngày thôi, thay vì ăn bên ngoài thì chị với bạn cùng phòng đi chợ rồi tự nấu nướng cho cả ngày đó. Tự nấu ăn vừa rẻ này, vừa sạch này, và khi mà lọ mọ cùng nhau nấu nướng ấy thì nó tạo ra một cái bầu không khí rất là vui vẻ. Bên cạnh đó thì chị cũng cân nhắc khá kỹ trong cái việc mua bán hàng ngày, như là chi tiêu cho những cái thứ thật sự cần thiết chứ không được tiêu pha quá lãng phí. Ngoài tiền trợ cấp từ bố mẹ thì chị có một khoản tiền lương nhỏ từ việc đi làm nữa, nên là chị sẽ dành ra một khoản tiền dự trữ cho lúc cần. Vậy thôi.
Wow, cái này thì tớ thật sự cần phải học tập Hải Anh đấy.
Dạ vâng, đúng rồi chị Hà My ạ. Cái này đúng là phải học tập chị Hải Anh. Tại vì đây đúng là một thử thách đối với các bạn lần đầu xuống xa nhà. Các bạn sinh viên năm đầu thì chắc hẳn là ai cũng có kế hoạch chi tiêu riêng cho bản thân mình. Nhưng mà người ta hay có câu là nói thì dễ nhưng làm thì khó. Muốn đạt được lối sống tiết kiệm và chi tiêu hợp lý giống như chị Hải Anh, quả thật phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài.
Nãy giờ em nghe thấy thì cuộc sống sinh viên của cả chị và chị Hà My đều có rất là nhiều màu sắc nè. Vậy thì trong những cái khoảnh khắc đó, có khi nào chị cảm thấy là mình rất là bế tắc hoặc là gặp khó khăn hay không?
Ừ, tất nhiên là có rồi em ạ, bởi vì là mọi thứ đều có hai mặt ý. Điều đầu tiên đáng nói chính là sự thay đổi về môi trường học tập. Lên đại học thì mọi thứ khác xa với môi trường cấp 3, đặc biệt là nó không như trong tưởng tượng của mọi người đâu. Lên đại học là không còn chuyện thầy cô phải kèm cặp bên cạnh và nhắc nhở thường xuyên. Chúng ta đều đang ở lứa tuổi trưởng thành. Lớn rồi nên là phải đề cao tinh thần tự học, tự tìm tòi và khám phá nhiều nguồn kiến thức đa dạng, mới mẻ thì mới có kết quả học tập tốt được. Bên cạnh đó thì thứ thường xuyên mà chị phải gặp nhất đó chính là nỗi nhớ nhà. Cái này thì hầu như ai cũng gặp phải, nhưng mà có người thì chỉ giai đoạn đầu rồi sau đó thành quen. Ngược lại thì có những người mang theo cảm giác đó suốt quãng đời sinh viên.
Dạ vâng vậy chị ơi, chị cảm thấy nhớ nhà nhất là lúc nào ạ?
Chị cảm thấy nhớ nhà nhất khi mà chị đứng trên lan can nhìn xuống thành phố ấy, mà mọi thứ đều nhộn nhịp, mọi người thì đều vội vã, mình cũng có cảm giác tủi thân. Một mình đi học và đi làm, cả năm thì chỉ có được về nhà vài lần thôi chứ không được về nhà thường xuyên cuối tuần như các bạn cùng phòng, bởi vì là quê chị ở rất xa Hà Nội ấy. Tuy nhiên thì mình lại có động lực để cố gắng nhiều hơn, phải chăm chỉ và có trách nhiệm tự ý thức về mọi thứ mình làm. Vì thế mà chị tin rằng là bản thân mình cũng như các bạn tân sinh viên khác sẽ có can đảm vượt qua mọi khó khăn ấy, coi đây là tiền đề để mà nỗ lực, để mà thành công hơn trong cuộc sống nha.
Cảm ơn câu trả lời của chị Hải Anh nhé. Và các bạn ơi, một trong những chủ đề tâm điểm khi ta bước vào thế giới của người trưởng thành đó là câu chuyện về việc đi làm nè, kiếm thêm thu nhập cá nhân và hướng đến độc lập tài chính. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là sinh viên năm nhất có nên đi tìm việc part-time hoặc là intern sớm hay không? Em mong là thắc mắc này sẽ được chị Hà My giải đáp.
Cảm ơn câu hỏi của Hải Ngân. Chị thấy là các bạn sinh viên năm nhất nào cũng sẽ có dự định đi làm part time. Thế không biết các em có dự định gì khi lên đại học, có đi làm part time công việc gì không?
Em nghĩ đó là nếu mà bắt đầu vào năm nhất đại học ấy, thì vẫn mắc kẹt vào những cái bộn bề của cuộc sống nên khó mà sắp xếp thời gian để đi làm part time á.
Thực ra thì chị lại có một ý kiến khác với Hải Ngân. Không giống như Hải Anh thì chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội luôn, nên là bây giờ chị vẫn còn được ở cùng với gia đình và bố mẹ, thế nên là chị chưa cần phải chuyển ra ngoài sống một mình. Tuy nhiên thì bố mẹ từ khi lên đại học đã không còn chu cấp cho chị nữa, thế nên là chị cần phải tự đi làm để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu mua sắm của mình. Về việc đi làm thêm từ năm nhất thì đã mang lại cho chị cả mặt lợi lẫn mặt hại. Mặt lợi thì chị có thể kiếm được tiền để thỏa mãn cho sở thích của bản thân. Ngoài ra chị cũng có thể mở rộng thêm mối quan hệ của bản thân, làm quen với các em học sinh trẻ hơn mình cũng khiến cho mình trẻ hơn, học được nhiều kinh nghiệm sống hay nghe những câu chuyện về những đời sống học sinh cũng khiến cho chị xả stress. Thật sự thì chị thấy việc đi dạy này, việc đi làm gia sư rất thoải mái với chị. Đó là vừa để chị chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho các bé và cũng để kiếm thêm thu nhập nữa. Còn về mặt hại thì chị thấy việc đi làm gia sư cũng tốn khá nhiều thời gian của chị. Ví dụ như việc đi dạy từ 4 tới 5 buổi một buổi tối trên tuần thì khiến chị không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Trường chị còn ở xa tích dưới Eco Park nên đây là những lúc kết thúc buổi học để di chuyển về Hà Nội rồi đi dạy các bé cũng khiến chị mệt lử. Nhưng đổi lại thì chị nhận được rất nhiều sự yêu quý từ các em học sinh và phụ huynh các em, thế nên là chị cảm thấy rất hạnh phúc khi mình đã mang lại được nhiều giá trị cho những người khác. Việc đi làm thêm ngay từ năm nhất lúc đầu có phần hơi choáng ngợp, nhưng mà chị nghĩ đó cũng là cần thiết, bởi vì năm nhất là việc học có chơi nặng lắm. Tuy nhiên thì các em nên cân đối sao cho hợp lý để không ảnh hưởng tới sức khỏe hay là việc học. Còn chị nghĩ rằng chúng ta còn trẻ thì hãy cứ thử đi, thử để có thể hiểu được giá trị của đồng tiền, cũng thu nhập thêm kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ nữa.
Dạ vâng. Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi, em và các bạn đang nghe đài cũng rất là muốn biết thêm về quá trình chị đã ứng tuyển cho công việc intern đầu tiên của mình. Vì theo em biết thì đa số các anh chị sinh viên phải đến cỡ năm 2, năm 3 mới bắt đầu đi thực tập. Vậy thì những kỹ năng nào mà chị Hà My đã chuẩn bị để được tuyển chọn giữa rất là nhiều các bạn sinh viên tài năng khác?
Thực ra thì chị cảm thấy mình khá may mắn khi theo học BUV. BUV thì ngay từ năm nhất đã cho học sinh cơ hội được đi thực tập khi mà cứ học 3 tháng lại được nghỉ 3 tháng. Ngay từ kỳ đầu tiên thì BUV đã giúp bọn chị, dạy bọn chị cách để làm CV. Thế nên là trước khi nộp cho nhà tuyển dụng, chị đã phải chuẩn bị CV rất là kỹ càng.
Vậy thì lợi quá ha.
Đúng rồi. Chị cảm thấy là mình cần phải chuẩn bị một CV thật là chuyên nghiệp trước khi gửi tới nhà tuyển dụng ấy.
Tại vì em thấy là nhiều anh chị sinh viên đại học ở trường công lập ấy, thì phải học liên tục tì rất là nhiều tháng trời nên không có thời gian để đi thực tập nữa.
Và thật may mắn là kỳ thực tập vừa rồi chị đã được nhận vào bộ phận sales and marketing của khách sạn Sheraton Hà Nội.
Ôi thật hả chị? Ôi chị thật là đỉnh quá đi. Tại vì mới là học sinh viên năm nhất ấy mà đã được tuyển vào một khách sạn xịn sò như vậy rồi ấy.
Thực ra thì mọi người sẽ thắc mắc tại sao sinh viên năm nhất chưa có nhiều kinh nghiệm hay kiến thức mà lại được nhận vào làm ở một khách sạn 5 sao nổi tiếng. Tuy nhiên thì cái gì cũng cần phải có cái giá của nó. Như là việc chị đã phải chuẩn bị CV rất là kỹ càng, chị chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm nhưng chị lại có khá là nhiều những hoạt động ngoại khóa như là tham gia tình nguyện cho tổ chức Operation Smile hay là làm việc tại Isaac. Và tới vòng phỏng vấn thì chị cũng đã luyện phỏng vấn rất là nhiều. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng thái độ chuyên nghiệp và phong cách làm việc của chị đã giúp chị có được tấm vé thực tập tại Sheraton. Và thực sự chị cảm thấy rằng 3 tháng đi thực tập rất là quý giá với chị. Lúc đấy chị mới có thể hiểu được là bố mẹ đi làm vất vả như thế nào và việc kiếm được đồng tiền mới khó khăn làm sao. Tìm kiếm cơ hội thực tập ngay từ năm nhất theo chị là rất cần thiết. Nó giúp chúng ta cũng phần nào định hướng rõ hơn về nghề nghiệp sau này của bản thân.
Dạ em cảm ơn chị Hà My và chị Hải Anh về những chia sẻ vừa rồi. Và thời lượng của chương trình cũng sắp hết. Hy vọng là từ câu chuyện của hai chị, em và Mạnh và các bạn khán giả đang nghe đài cũng sẽ có thêm những động lực, háo hức đón chờ cuộc sống sinh viên trên chặng đường sắp tới.
Cảm ơn chị My, cảm ơn chị Hải Anh và cảm ơn Hải Ngân. Các bạn ơi, vậy là kỳ podcast thứ nhất đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng khi đồng hành cùng Orange Siders, các bạn sẽ nhận được giá trị của riêng mình. Nếu thích, các bạn hãy bấm nút theo dõi và đón chờ các tập tiếp theo vào tối chủ nhật hàng tuần nhé. Các bạn có thể tìm với chúng mình qua hòm thư norrecruitment@gmail.com hoặc trên trang Facebook norrecruitment. Hẹn gặp các bạn trong kỳ podcast tiếp theo. Còn bây giờ,
xin chào và hẹn gặp lại.